đọc. Vậy xin dạy chúng tôi biết đến các ngài chúng tôi để chúng tôi được lòng khôn ngoan. Thì bây giờ này chúng ta sẽ học lời Chúa qua cái chủ đề ngày hôm nay là biết đến các ngài.
Đến các ngài, nhưng quý vị có đến ngài không? Phạm Duy có viết một cái bài hát như ngàn ánh sao, trong đó có cái câu nói rằng đố ai đếm lá trên rừng. Quý vị có đếm lá không? Tại sao Phạm Duy lại đố? Là tại vì không ai đếm được hết, thành ra mới đố. Đố ai đếm được mấy tầng trời cao? Đố ai đếm được vì sao? Có bao nhiêu vì sao? Không có đếm được, thành ra mới đố. Hôm nay chúng ta suy gẫm đến một điều mà Kinh Thánh dạy cho chúng ta, và đó là một lời nguyện cầu. Thi Thiên 90 là một thi thiên viết rất là lâu trước những thi thiên khác. Thi thiên này do Môi-se là lãnh tụ của dân Israel. Ông nêu ra nhiều điều trước đó, rồi trong câu 12 thì ông đi đến một cái lời kết luận. Vậy cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đến các ngài chúng tôi. Cái chữ vậy đó nó có một cái liên quan với những cái câu kinh thánh trước đó, vì những cái lý do ông đã nêu ra trước đó mà ông nói rằng vậy xin Chúa dạy cho chúng tôi biết đến các ngài chúng tôi. Đến các ngài của chúng ta rất là quan trọng. Có một câu chuyện kể về những con quỷ, nó không có thích cơ đốc nhân nhóm họp như thế này. Mình phải làm sao mình tiêu diệt cái đám môn đồ của Chúa đi. Có cái cách nào để tiêu diệt môn đồ của Chúa không? Thì một con quỷ nó đưa tay lên, nó nói tôi có ý kiến. Ý kiến làm sao? Bây giờ mình phải nói với bọn cơ đốc nhân này là không có thiên đàng. Thì quỷ vương nói là không được. Cái mục đích của cơ đốc nhân là nó ước ao để đi vô thiên đàng. Từ bao lâu nay nó chỉ mong được vô thiên đàng. Bây giờ mình nói với nó là không có thiên đàng làm sao nó tin được. Thì một con quỷ khác nói vậy thì mình sẽ lừa dối cơ đốc nhân nữa là không có địa ngục. Nó mơ thiên đàng cho nên mình cứ nói là không có địa ngục. Quỷ vương nói cũng không được. Tại vì nó sợ địa ngục cho nên nó muốn vô thiên đàng. Cho nên nói với nó rằng là không có địa ngục, khó để mà lừa dối lắm. Bây giờ mình phải tìm một cái cách gì khác. Một hồi sau có một con quỷ con đưa tay lên và nói, con có ý kiến. Ý kiến ngươi là gì? Bây giờ mình đi lừa dối những người cơ đốc nhân. Nói họ là không có gì vội vã hết, thời gian còn dài. Quỷ vương nghe thấy đắc ý. Mày nói đúng á. Bây giờ sẽ dùng cái chiêu này để lừa dối các cơ đốc nhân ấy. Ô, thời giờ còn dài, thông thả cái đã. Và ma quỷ nó đã thành công. Nó đã lừa dối rất là nhiều cơ đốc nhân, bởi vì nghĩ rằng mình còn nhiều thì giờ, nhiều cơ hội, cuộc đời mình còn dài, từ từ rồi hầu việc Chúa sau cũng được. Bây giờ lo làm ăn trước cái đã. Bây giờ lo nhà cửa trước cái đã. Bây giờ lo công danh sự nghiệp trước cái đã. Và nhiều người đã mắc cái bẫy này. Nhưng mà trong Kinh Thánh đã để lại cho chúng ta một câu Kinh Thánh từ ngàn xưa. Môi-se là người đã sống khoảng chừng 1600 năm trước công nguyên. Và thánh thi này được viết ra vào trong cái thời điểm đó, mà nói với chúng ta một điều rằng hãy cầu nguyện với Chúa xin dạy cho chúng con biết đến các ngài của mình. Hẳn nó phải có một lý do quan trọng. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho mình xem điều gì mà chúng ta cần phải đến các ngài của mình. Kính thưa Chúa yêu yêu, chúng con đến với Chúa trong thời giờ này. Chúng con đã được Chúa dạy cho chúng con nhiều bài học, nhắc cho chúng con thể nào Chúa yêu cuộc đời của chúng con. Chúa lựa chọn đời sống của chúng con và muốn đặt chúng con trở thành như là những đại diện của Chúa trên đất, như là những nhánh nho để qua cuộc đời của chúng con thì người khác có thể nếm biết được tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa ơi, nhiều khi chúng con đã mắc bẫy của ma quỷ, và chúng con nghĩ rằng chúng con còn có nhiều thời gian, chúng con không cần gì phải vội vã trong những công việc Chúa muốn chúng con làm. Nên xin chính Chúa dạy cho chúng con trong thời gian này bài học mà Môi-se nhắc cho chúng con, cầu xin Chúa dạy cho chúng con biết đến các ngày của đời mình, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Nguyện lời của Chúa sẽ dạy cho chúng con để chúng con hiểu thấu những điều mà Chúa muốn phán bảo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái câu Kinh Thánh thứ 12 này nó tóm tắt gần như tất cả những cái ý tưởng của Thánh Thi 90, nhắc cho chúng ta điều quan trọng. Biết đến các ngài, đó là điều đầu tiên chúng ta suy gẫm tới. Đây là việc chúng ta nên làm. Tại sao chúng ta lại phải đến các ngài? Đức Chúa Trời khi tạo dựng ra Adam và Eva thì những vị tổ phụ ngày xưa đó, người ta sống lâu hơn là chúng ta bây giờ. Người ta sống có đến 800-900 tuổi. Nhưng rồi khi con người phạm tội, Đức Chúa Trời đã làm cơn luộc hủy diệt cái thế giới này. Và vì tội lỗi nó ở trong đời sống con người mà Đức Chúa Trời để cho con người phải sống lâu ở trên đất, thì đó là một nỗi khổ, một sự bất hạnh. Cho nên Đức Chúa Trời nói rằng đời người sẽ chỉ còn lại là 120 tuổi thôi. Và cái lời đó cho đến bây giờ nó vẫn cứ còn giá trị như vậy. Điều đó cho thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo ra con người, và Đức Chúa Trời cũng là đấng định đời sống của con người. Và khi Đức Chúa Trời nói rằng đời người chỉ còn là 120 tuổi thôi, thì khó để kiếm được một người sống vài trăm tuổi. Cũng có một vài người nào đó, theo như những cái tin ở trên mạng, chúng ta thấy có một ông người Hoa sống tới mấy trăm tuổi là ông có tới mấy chục bà vợ, và mấy bà vợ cứ chết mà ông vẫn cứ sống. Nhưng mà đó là trường hợp đặc biệt. Kinh Thánh nói lên đời người có nghĩa là một cái định luật chung cho thế giới là người, là đời người chỉ có khoảng chừng 120 năm mà thôi. Và ngày hôm nay ai sống mà 80-90 tuổi thì chúng ta kêu là thọ rồi, thấy không? Họ hàng lắm thì chúng ta cũng có được ông nội, bà nội, hay một vị bà, một vị ông nào quen biết của bạn bè mình đó cũng sống được tới cái lứa tuổi 120 này. Nhưng mà cái lời tuyên bố đó của Chúa cho chúng ta nhìn thấy rằng là cái đời sống của con người này dài hay ngắn đó, nó nằm ở trong cái quyền quyết định của đấng sáng tạo. Nó không phải là tại tôi cải tạo ra, tôi có những cái loại thuốc, là những loại vitamin, những loại chất bổ nào đó thì tôi có thể kéo dài cái mạng sống của tôi ra bao nhiêu tôi muốn. Chúng ta không làm được điều đó. Chúng ta nằm trong cái giới hạn của Thượng Đế. Và Chúa Giê-xu khi đến trên đất này, Ngài đặt cho một câu hỏi: có ai trong các ngươi cố gắng để có thể làm cho đời của mình dài thêm được một khắc không? Khoảng chừng 15 phút thôi. Có ai cố gắng để làm cho đời của mình dài hơn cái thời điểm đó không? Nếu Đức Chúa Trời không có cho sự sống thì con người không có ai có thể cố gắng để kéo cái sự sống của mình. Và ở trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc ở đây câu thứ 10 thì ông Mô-sê nói: tuổi tác của chúng tôi đếm được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Cuộc đời mà có được đến 70-80 cũng là hiếm. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lâu nay có ai mà không chết đâu. Cho nên được tới cái tuổi 70-80 đó là tuổi hiếm. Nhưng mà ông nói rằng giàu có được cái tuổi 70-80 đó, sự kiêu căng của nó bất quá cũng là lao khổ. Có nghĩa là cái người mà hãnh diện vì cái tuổi mà mình được cho tới 80-90 rồi đó, thì lúc đó cái sức mình nó cũng kiệt quệ rồi, không làm được gì nữa hết á. Nhưng tại sao chúng ta lại cần phải đếm các ngày? Điểm thứ nhất, chúng ta phải đếm các ngày bởi vì ngày tháng ở trong đời sống của chúng ta, cái thời gian á, nó là cái món quà Đức Chúa Trời ban tặng cho. Trong tiếng Anh chúng ta có ngày hôm qua là yesterday, chúng ta có ngày mai là tomorrow, và chúng ta có ngày hôm nay là today. Today tức là thì hiện tại, trong tiếng Anh chúng ta gọi là present. Ở trong tiếng Anh cái chữ present nó cũng có nghĩa là một món quà. Hiện tại, cái ngày hôm nay của chúng ta, cái thời gian chúng ta đang có hiện bây giờ, nó là món quà mà Đức Chúa Trời cung cấp cho tất cả những con người. Có người nói rằng ngày hôm qua nó thuộc về lịch sử rồi, ngày mai thì nó là còn chuyện bí mật, chỉ có ngày hôm nay thì nó mới là cái quà tặng Đức Chúa Trời cho chúng ta thôi. Ngày hôm qua thì nó là tro rồi, xài xong rồi. Ngày mai thì nó còn là củi, củi mà củi chưa đốn á. Nhưng mà chỉ có ngày hôm nay thì chúng ta mới có lửa để thắp thôi. Cái giá trị thời gian của chúng ta đó là ngày hôm nay. Vì vậy thời gian đó là quà tặng Đức Chúa Trời ban tặng cho mỗi con người. Tôi và các ông bà anh chị em, chúng ta có tiền thì chúng ta có thể mua được áo quần, mua được giày dép, nhà cửa. Nhưng có ai mua được thời gian không? Chúng ta không thể mua thời gian. Chúng ta không thể bán thời gian. Chúng ta không thể sản xuất ra thời gian. Chúng ta không thể làm lợi tăng được thời gian. Hãy Đức Chúa Trời cho chúng ta có bao nhiêu thì chúng ta chỉ có được bấy nhiêu mà chúng ta không thể làm thay đổi. Nhưng những cái khác thì tôi và các ông bạn cho em dường như thay đổi được, phải không? Một vị mục sư là ông Tower viết như thế này: cuộc đời của con người là một nguồn tài nguyên không thể phục hồi được, không thể sang nhượng được. Bạn không thể tồn trữ để dành thời gian của mình, và bạn cũng không thể tạm ứng nó ra để mà xài trước. Bạn không thể chia cắt nó, và bạn cũng không thể loại bỏ nó. Bạn không thể nào cất để dành xài trong dịp mưa hay nắng. Khi đã đánh mất thời gian, chúng ta không còn tìm lại được. Một khi bạn đã giết thì giờ của mình, nó sẽ không bao giờ còn sống nữa. Môi-se nói với chúng ta rằng: xin Chúa cho tôi biết đến các ngài. Chúng ta đến các ngài, nhưng tôi và các ông bạn trên chỉ có thể đến các ngày đã qua, chứ ai có thể đến được cái ngày sắp tới không? Không ai trong chúng ta đến được cái ngày sắp tới cả không? Cho đến ngày hôm nay thì tôi đã có được 22.657 ngày. Nhiều quá. Nhưng mà tôi không biết rằng tôi có cái ngày thứ 22.658 này không? Tôi chưa biết. Nếu ngày mai nó đến thì tôi mới có. Nhưng đến thời gian tôi có thể nhìn lại trong 22.657 ngày của đời mình đó, thì tôi đã sống như thế nào? Tôi đã làm được cái chuyện gì? Như vậy cái mục đích đến thời gian không phải là để chúng ta xem chúng ta có bao nhiêu ngày, nhưng là để đánh giá lại cái chuỗi thời gian mà mình đã có đó, chúng ta đã làm được điều gì. Vậy thì hãy tập đến để nhìn lại cái cuộc đời của chúng ta là chúng ta đã sống như thế nào. Điều thứ hai chúng ta cần phải đến: thời gian là cái gì quý nhất mà Đức Chúa Trời ban cho tôi và các bạn kia. Người ta thường hay nói rằng thì giờ là vàng bạc hay thì giờ là tiền bạc. Nếu mình viết theo công thức toán học thì mình phải viết time bằng money, thì giờ là tiền bạc, tức là nó bằng nhau. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta phải thấy rằng thì giờ không phải là bằng tiền bạc, mà thì giờ phải là lớn hơn tiền bạc. Tại sao? Tại vì có thời giờ thì chúng ta làm ra được tiền bạc. Nhưng có tiền bạc chúng ta có làm ra được thì giờ không? Đâu có đâu. Như vậy rõ ràng thì giờ lớn hơn, thì giờ có lợi hơn. Và đó là món quà Đức Chúa Trời ban cho tôi và các bạn chị em. Nhưng chúng ta nhớ một điều: cái món quà ban tặng cho một người nó quý hay không, nó không nằm ở cái giá trị của món quà, nhưng nằm ở chỗ là cái món quà đó sẽ đem lại cái giá trị gì cho người nhận nó. Khi chúng ta tặng một món quà thì món quà đó có ý nghĩa gì đối với cái người nhận. Năm 2005 thì Tổng thống George Bush nhận được của Tổng thống Ả Rập một cái bức tranh sơn mài trị giá là 160.000 đô la. Một bức tranh mà tới 160.000 đô la, lớn có phải không quý vị? Nhưng ngay sau đó thì cái bức tranh được đem vào trong nhà kho của Tổng thống Bush để đó và chẳng bao giờ thấy người ta lôi ra nữa. Như vậy rõ ràng giá trị món quà nó không nằm ở trong cái giá trị của cái bức tranh đó. Giá trị món quà nó không tự bản chất của cái món quà đó, nhưng giá trị món quà nó nằm ở trong một cái chỗ khác. Một ngày nọ khi Tổng thống Bush cùng với một vị thượng sĩ đi đến một cái bệnh viện ở Washington DC và thăm viếng những thương bệnh binh nằm ở trong đó, thượng sĩ Tilley đến gặp một anh thương binh đang bị cụt cái tay của mình. Để bày tỏ cái tấm lòng cảm ơn thì thượng sĩ Tilley nói một vài lời với người lính đó và muốn bắt tay anh, nhưng mà thấy khó quá, anh cụt cái tay nữa giờ làm sao mà bắt. Cho nên quyết định thôi làm lơ, mình chỉ vịn vào cái vai thôi để khỏi có phải bắt tay. Ngay sau đó thì có một người ở sau thượng sĩ Tilley tới quỳ xuống ở bên cái giường của người lính đó, ôm lấy cái cánh tay cụt đó, nói lên lời tri ân vì anh đã hy sinh cánh tay cho tổ quốc, hôn lấy cái cánh tay đó và nói rằng tôi xin phép để cầu nguyện cho. Người đó chính là Tổng thống George Bush, vị tổng tư lệnh của cái người lính đó. Cái thái độ của Tổng thống Bush nó trở thành một thứ quà tặng đối với cái người lính, mà anh cảm thấy rằng sự hy sinh của mình trở thành có ý nghĩa.
và món quà được tặng cho người lính đó. Nhưng mà ngay cả vị thượng sĩ Kelly cũng cảm thấy xúc động, bởi vì mình học được từ nơi vị tổng tư lệnh của mình một bài học, một cách để bày tỏ lòng cảm ơn. Tôi và các ông bạn chị em, chúng ta sẽ sử dụng đời sống của mình như thế nào? Ở trong câu 5 và 6, Môi-se nói với chúng ta rằng Ngài khiến chúng nó trôi đi như dòng nước lũ, đời chúng nó như một giấc ngủ, như cỏ mọc xanh tươi lúc ban mai. Buổi sáng cỏ nảy nở và tốt tươi, đến chiều chúng tàn phai và khô héo. Cái lý do mà Môi-se biểu chúng ta phải đếm các ngày của mình, bởi vì cuộc đời của chúng ta ở trước mặt Chúa đó, nó như là một giấc ngủ. Buổi sáng thì nó mọc lên tươi xanh, nhưng mà buổi chiều thì nó héo lên một cách nhanh chóng. Đời người ngắn ngủi. Đức Chúa Trời ban tặng cho đời của một con người, có thể có những người sống nhiều năm tuổi hơn, có những người khác sống ít năm tuổi hơn. Điều quan trọng không nằm ở chỗ là tuổi nhiều hay ít, nhưng điều quan trọng là tôi đã sống những ngày ở trên đất như thế nào. Vì vậy cái món quà ban tặng nó có giá trị khi nào món quà đó nó đem lại cho người nhận nó một giá trị. Đức Chúa Trời ban tặng cho chúng ta những ngày tháng ở trên đất, nhưng quý vị ơi, nó đem lại cái giá trị gì ở trong đời sống của chúng ta? Nếu chúng ta đếm thì cái gì mà nó càng ít có lẽ nó càng quý. Nếu nói rằng đời của chúng ta nó chỉ như là một giấc ngủ, như là cỏ xanh tươi buổi sáng mọc nó rồi buổi chiều héo đi, thì thưa quý vị, vấn đề quan trọng là tôi phải sử dụng cái ngày tháng đó như thế nào để cái đó nó có giá trị cho tôi. Cho nên cái cách mà Môi-se khích lệ cho chúng ta cần phải nhìn lại những năm của đời mình, đếm nó không phải để biết mình có bao nhiêu ngày, nhưng đếm nó để xem rằng trong bao nhiêu ngày đó mình đã làm điều gì và làm điều gì cho có giá trị. Thời gian là điều mà Chúa ban cho tôi và các bạn chị em để tận dụng làm những điều vượt trội hơn. Năm 2001, khi mà cái tòa nhà World Trade bị sụp xuống đó, lúc đó những người ở trong đó, người ta không có bàn thảo về chứng khoán, người ta không có bàn thảo về giá đô la, người ta chỉ cần có thời gian thôi. Những người bị mắc kẹt ở trong cái nhà đó cần có thời gian để được thoát. Những người mà đi cứu hộ cần có thời gian để cứu thêm được nhiều người. Những người cần có thời gian để liên lạc được với gia đình của mình, người thân của mình. Ở trong cái thời điểm cần thiết đó, dường như người ta không còn suy nghĩ đến tiền, suy nghĩ đến thị trường. Họ chỉ suy nghĩ làm sao có đủ thời gian. Tôi và các ông bạn chị em sẽ phải đối diện với một cái sự kiện mà khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta không còn đủ thời gian để chúng ta quyết định, thì đó là một điều chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Ngày 27 tháng Giêng vừa qua thì Việt Nam chúng ta có cái trận đá bóng chung kết với đội bóng của nước Uzbekistan ở tại sân banh của Trung Quốc. Có rất là nhiều người Việt ở trong nước cũng như ngoài nước theo dõi cuộc bóng đá đó. Ở phút thứ 8 thì đội Uzbekistan đã thắng được một quả. Và cho đến phút thứ 19 thì anh Quang Hải đã đá một cái cú đá phạt rất là đẹp đi vào ở trong khung thành Huệ. Rồi thì cuộc đấu bóng đá nó kéo dài, hết hiệp 1, hết hiệp 2, đá thêm hiệp phụ thứ nhất, đá thêm hiệp phụ thứ nhì, dường như chẳng phân thắng bại. Nhưng đến khoảng chừng 2-3 phút cuối cùng thì phía bên Uzbekistan thay đổi một cầu thủ số 11 đi vào sân. Anh ta là một người rất cao, và chỉ trong cái giây phút cuối cùng đó, tận dụng tất cả những cái thời giờ còn lại, đánh đầu vào trong khung thành của bên đội Việt Nam, và đội Uzbekistan thắng 2-1, giành cái giải vô địch của châu Á. Thời gian nó quan trọng đối với đời sống của chúng ta khi chúng ta biết tận dụng nó. Vì vậy đếm các ngày để chúng ta biết rằng đây là món quà quý Chúa ban cho mình và phải biết sử dụng nó như thế nào. Và để cho chúng ta biết sử dụng nó như thế nào, có giá trị như thế nào đó, Môi-se nói tiếp ở trong cái câu hầu cho chúng ta được lòng khôn ngoan. Đếm các ngày đó là việc chúng ta nên làm, nhưng được lòng khôn ngoan đó là cái kết quả chúng ta sẽ nhận được. Làm sao để chúng ta đếm các ngày và được lòng khôn ngoan? Đức Chúa Trời ban cho đời sống của con người chúng ta, cái cuộc sống ở trên đất này. Và Chúa nói rằng trong tôi hay quý vị thiếu sự khôn ngoan á, thì phải nài xin với Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan ở đây không phải là khôn ngoan để đi mua bán, khôn ngoan để làm ăn, nhưng mà sự khôn ngoan để nhận biết được cái giá trị cuộc đời của mình á. Tôi sống ở trên đất này để làm gì, rồi tôi sẽ đi về đâu? Có bao giờ quý vị đặt những câu hỏi đó trong đời sống của mình chưa? Nhưng cuộc đời của chúng ta phải đặt câu hỏi đó, bởi vì đằng sau sự chết, đằng sau những ngày sống ở trên đất này, tôi và quý vị chỉ có thể đi đến một trong hai nơi thôi. Và Thánh Kinh cho biết rằng hoặc là chúng ta sẽ được ở với Chúa, nơi đó được gọi là thiên đàng. Thiên đàng là cái chỗ mà một người sẽ được ở với Chúa của mình mãi mãi, hoặc là chúng ta sẽ bị cách xa mặt Chúa đời đời. Cách xa mặt Chúa được gọi là địa ngục. Đó là một tình trạng đau khổ không còn gì sống đành nữa. Và thưa quý vị, vì lý do đó mà chúng ta đến các ngày của mình để được lòng khôn ngoan. Như thế nào là được lòng khôn ngoan đây? Ông Phaolô giải thích cho chúng ta ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 15 câu 17. Ông nói với hội thánh Ê-phê-sô nói rằng: vậy thì anh em phải thận trọng, đừng sống như là một người dại dột, nhưng phải sống như là một người khôn ngoan. Như vậy cái điều đầu tiên của một người khôn ngoan tức là sống mà sống thận trọng, phải biết tận dụng thời giờ của mình. Điều thứ nhì của một người khôn ngoan có nghĩa là biết tận dụng những thời giờ của mình. Và điều thứ ba là phải biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì. Đức Chúa Trời tạo cuộc đời của chúng ta ra và Ngài có một chương trình, nhưng vấn đề quan trọng là phải biết ý muốn của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của chúng ta là gì. Được lòng khôn ngoan để chúng ta nhận định về điều đó. Có một người đàn ông đứng ở trước một cái cửa của một cái khu thương mại. Vừa khi tới mở cửa ra thì đằng sau có một cô gái đi tới. Thì người này mở cái cửa để cho cô gái đi vào. Cô gái đi vào xong rồi quay mặt lại nói: có phải rằng ông mở cửa là bởi vì trước một cô gái đẹp phải không? Nhưng không ngờ ông này ông trả lời: dạ thưa không, tôi không mở cửa vì cô đẹp, tôi mở cửa bởi vì tôi là một người lịch sự. Cái giá trị nó nằm ở nơi chính mình, cái giá trị nó nằm nội tại ở bên trong cho cái hành động đó, chứ nó không nằm ở nơi cái người thiếu nữ đẹp gì. Khôn ngoan để sống thận trọng là như thế nào? Năm 2016 thì nhà tôi bị đau tim vào tháng 4, đưa vào trong bệnh viện, đặt mấy cái stent ở trong hai cái mạch máu phải và trái của trái tim. Sau khi nhà tôi trở về rồi thì cái cuộc sống của nhà tôi kể từ cái thời điểm đó phải sống thận trọng. Hồi trước nhà tôi muốn đi đâu thì cứ lái xe đi, nhưng bây giờ không được, đi xa thì phải có người đi với. Hồi trước á, nhà tôi muốn ăn cái gì thì ăn, nhưng bây giờ không được, ăn cái gì phải suy nghĩ xem là cái món ăn đó nó có tác động vô làm nghẽn mạch máu của mình lại không. Hồi trước nhà tôi đi ra chợ mua cái gì thì mua, nghĩa là thấy nó ngon, thấy nó vừa túi tiền thì mua. Bây giờ mua phải dở lên coi rằng có cái chất gì, làm bằng cái chất gì. Sống thận trọng có nghĩa là phải quan tâm tới một cái gì đó, bởi vì cái đó nó sẽ ảnh hưởng lại chính đời sống của mình. Đời sống thiếu thận trọng phổ biến lắm, nhiều lắm. Có một bệnh nhân ở Nhật, anh ta đi đến bệnh viện để mổ bao tử, bởi vì anh ta bị loét bao tử. Anh ta mổ bao tử của mình vào năm 1983, nhưng mà sau đó anh cảm thấy trong bụng anh nó bị đau, nó cứ kéo dài như vậy suốt 25 năm. Cho đến tháng 5 của năm 2008, anh đi tới một bệnh viện khác vì cái vấn đề đau bụng của anh không chịu đựng được, thì khám phá ra rằng cái lần giải phẫu trước đó người ta bỏ quên một miếng dẻ ở trong đó. 25 năm. Vấn đề này là thiếu thận trọng phải không? Nhưng mà nhiều lắm. Tháng 3 năm 2008, một người tên là McGowan vào trong bệnh viện đa khoa Southern để giải phẫu ở trong cái đầu. Sau đó anh cảm thấy rằng sau đầu của mình nó cứ bị đau hoài trong mấy tháng trời như vậy. Người ta thấy rằng ở trên đầu của anh có một cái khối u ở trên trán á. Và khi đi vào trong bệnh viện gọi vào, thấy ở trong đó có một khúc kim loại dài 10cm, các bác sĩ bỏ quên ở trong đó. Một cô giáo tên là Erica Park, người da đen, cô này có thai, không có sanh tự nhiên được cho nên phải làm giải phẫu C-section. Sau khi giải phẫu xong, sanh đứa con đem về, Được mấy ngày thì cô ta đau bụng, trở lại bệnh viện. Bệnh viện nói phải uống thuốc như vậy, phải làm như vậy. Cô về cô nói rằng tôi giữ tất cả những gì của bệnh viện, nhưng mà sao cái đau bụng chịu không tháo được. Thì bệnh viện họ nói rằng bà đặt vậy thôi chứ không có cái gì trong đó hết. Cô ta đến với một bệnh viện khác, người ta khám lại và có một cái miếng gauze bỏ ở trong. Tôi thích coi cái show TV được gọi là Untold Story in ER, tức là những cái câu chuyện mà không có nói được cho người ta biết, hay là câu chuyện khó nói mà nó xảy ra ở trong các cái phòng emergency. Và người ta nói rằng mỗi năm ở Mỹ từ 4.500 cho đến 6.000 ca các bác sĩ bỏ quên đồ trong thân thể bệnh nhân. Thưa quý vị, tôi nghe con số đó tôi hết hồn. Mỗi năm, chúng ta không biết mỗi năm có bao nhiêu ca mổ, bao nhiêu ca giải phẫu, và mình có bao giờ là nạn nhân của những cái vật bị bỏ quên đó không? Thiếu thận trọng là một điều nó gây nguy hiểm. Và Môi-se biểu rằng chúng ta cần phải đếm các ngày. Phao-lô khích lệ chúng ta đếm các ngày để được sự khôn ngoan và sống một cách thận trọng. Điều thứ hai mà Phao-lô cũng khích lệ cho chúng ta dựa trên những gì Môi-se khuyên chúng ta phải đếm các ngày. Chúng ta phải sống khôn ngoan để chúng ta biết tận dụng những thời giờ của mình. Ở trong câu thứ 9, Môi-se nói rằng bởi cơn thịnh nộ của Ngài, mọi ngày chúng tôi đều qua đi, các năm chúng tôi kết thúc như tiếng thở dài. Có một thứ mà chúng ta phải quan tâm tới là bởi vì bởi cơn thịnh nộ của Ngài mà các ngày chúng tôi đều qua đi. Tại sao Chúa lại phải thịnh nộ? Tại vì Chúa đã chọn đời sống của tôi để sống cho một mục đích, và tôi đã không làm được cái mục đích mà Đức Chúa Trời kỳ vọng đó. Sự thạnh nộ không phải là vì Chúa ghét, Chúa trả thù, nhưng sự thạnh nộ là bởi vì Chúa cảm thấy đau lòng, bởi vì cái mục đích Chúa tạo con người này ra cho Ngài để làm mục đích đó, để sống cho mục đích đó, mà con người đó không sống được theo cái ý muốn mà Ngài đã chọn, không sống được theo cái mục đích mà Ngài đã chọn. Và điều đó nó sẽ tác động đến có thể năm tháng của tôi và các bạn cho em ở trên đất không còn có giá trị nữa. Nếu không còn có giá trị, Thượng Đế không cần phải để chúng ta tồn tại. Năm tháng của chúng ta bị thay đổi vì tội lỗi mà tôi đang chứa chấp ở trong đời sống của mình. Một người sống khôn ngoan là một người biết tận dụng thời giờ của mình để phục vụ Chúa. Câu 11 nói rằng ai biết được năng lực của cơn giận Chúa. Chúng ta không lường được, nếu mà khi Chúa buồn đời sống, khi Chúa giận thì rồi việc gì xảy đến cho đời sống của mình. Nhưng thưa quý vị, bởi cơn thạnh nộ đó, xin Chúa cho chúng ta đến các ngày của mình để chúng ta được lòng khôn ngoan. Có một cái nghiên cứu, một cái survey thăm dò, người ta nói rằng đời sống tôi và các ông bà anh chị em trung bình của những người Mỹ ở tại đây đó, chúng ta tốn đến 2 năm để gọi điện thoại cho những người mà họ không có bắt thôi. Có nghĩa là mình gọi đến rồi họ đi đâu vắng đó phải gác xuống. Mỗi lần quý vị gọi, quý vị thấy có một tí rồi phải không? Không có thôi mình gác xuống. Vậy mà trong đời mình mất hết 2 năm để mình làm công việc đó. Chúng ta lái xe, chúng ta dừng trước đèn đỏ có chút xíu thôi, rồi chúng ta đi. Nhưng trong cuộc đời lái xe của mình, chúng ta đã mất hết 6 tháng đứng lại ở trước cái đèn đỏ đó. Chúng ta chỉ dở thư ra và thấy những cái thư gọi là chân đó, chúng ta bỏ đi đó, lựa ra để mà bỏ đi đó. Cái công việc đó nó nhanh chóng như vậy đó. Thế mà trong đời của chúng ta mất hết 8 tháng trời để ngồi lựa cái chân và bỏ ra. Mỗi ngày trong đời sống tôi và các ông bạn trên đã có những cái loại phí phạm mà chúng ta không thấy được. Cho đến khi có ai đó tổng kết lại dùm những cái điều đó cho mình thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta đã không tận dụng thì giờ, phải không? Cho nên Chúa muốn đời sống tôi và quý vị là một đời sống biết tận dụng thì giờ của mình để có một cái giá trị nhiều hơn. Có một phụ nữ bị đau suốt 12 năm trời. Một ngày nọ có Chúa Giê-xu đi ngang qua, bà nghĩ trong đầu, phải chi mình rờ được cái áo của Chúa, cái viền áo phía sau á, thì thế nào bệnh của mình cũng được lành. Nghĩ trong đầu như vậy, bà liền chen lấn vào trong giữa đám đông, bà đụng vào trong cái áo của Chúa. Ngay khi bà đụng vào trong cái áo của Chúa, thì lập tức huyết mà thường hay chảy máu ở trong cơ thể của bà ra, cho bệnh phụ nữ đó, không có chảy nữa, nó cầm lại. Bà đã tận dụng cái thời giờ của mình, tận dụng cái cơ hội của mình. cái người trộm cướp mà bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu đó, cả một lời làm ác, bây giờ bị xử tội. Cho đến cái giờ phút đó, người này nói một câu với Chúa Giêsu rằng: Chúa ơi, khi Ngài vào trong nước của Ngài rồi, xin nhớ lấy tôi. Người đó tận dụng cái thời gian của mình. Chỉ có một vài giây phút ngắn ngủi tận dụng, nhưng cuộc đời của những con người đó đã được thay đổi. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có bỏ phí thời giờ của mình quá nhiều hay không? Phaolô lại nói tiếp rằng là chúng ta cần phải sống để chúng ta hiểu về ý muốn của Chúa, có sự khôn ngoan để chúng ta biết được ý muốn của Chúa đối với đời sống của mình là gì. Những gì tôi và các ông bạn chị em chọn cho cuộc sống của ngày hôm nay, nó sẽ quyết định cho cuộc sống của chúng ta ở trong cõi đời này. Dầu quý vị muốn hay dầu quý vị không muốn, dầu quý vị tin hay quý vị không tin, vấn đề nó vẫn xảy ra y như vậy. Bởi vì Đấng sáng tạo bày tỏ cái chương trình của Ngài đối với đời loài người chúng ta qua Kinh Thánh là vậy. Vì vậy, những gì chúng ta quyết định để lựa chọn cho mình ngày hôm nay, nó sẽ tạo cho chúng ta cuộc sống của chúng ta trong tương lai. Môi-se ngay trong Thi Thiên này, trong câu 1, ông nói: lại Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của tôi. Môi-se bày tỏ sự khôn ngoan của mình là: Chúa là nơi ở của tôi, dù ở trong cái đời tạm này hay ở trong cõi vĩnh hằng. Đời này hay qua đời kia, Chúa sẽ là nơi ở của chúng tôi. Tôi và các bạn chị em, tất cả mỗi một con người sinh ra trên đất, chúng ta được tạo dựng để bước vào trong cõi đời đời. Có thể quý vị không hiểu về điều đó, có thể quý vị không nghĩ đến điều đó, có lẽ quý vị không nghe nói về điều đó. Nhưng đây là điều Thánh Kinh bày tỏ cho chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời tạo dựng ra con người thì Ngài tạo dựng cho cõi đời đời. Không có một con người nào xuất hiện ở trên trần này mà chỉ có sống tạm một vài năm, một vài chục năm rồi thì vĩnh viễn mất đi. Không có. Tất cả mọi con người hiện hữu trên đất đều sẽ còn tồn tại cho đến cõi đời đời. Nhưng có hai nơi để chúng ta lựa chọn, và sự lựa chọn đó nó nằm ngay trong cõi đời này: lựa chọn để ở với Chúa hay lựa chọn vĩnh viễn không có Ngài. Sự lựa chọn đó tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta cần phải tận dụng thời giờ, chúng ta cần phải đếm lại các ngày của mình. Người ta đã tìm thấy được ở trong ngôi mộ của một vị tổng giám mục ở tại Anh, chôn ở trong cái tu viện Westminster, ở trên cái bia mộ của ông có ghi như thế này: khi tôi còn trẻ tự do, Chúa ban cho tôi trí tưởng tượng phong phú và tôi mơ ước rằng tôi sẽ làm thay đổi cả thế giới. Rồi lớn lên theo năm tháng trở nên khôn ngoan, tôi mới hiểu rằng thế giới sẽ không bao giờ thay đổi cả. Tôi thu hẹp lại cái nhìn một chút và quyết định chỉ thay đổi quê hương của mình thôi. Nhưng dường như quê hương của tôi cũng không thay đổi được. Gần về già, chí hướng đã đến cùng, tuyệt vọng. Tôi chỉ nghĩ rằng thay đổi gia đình của mình thôi, gồm có những người gần gũi với mình nhất. Nhưng than ôi, gia đình họ cũng chẳng muốn nghe tôi. Bây giờ nằm im trên giường lâm tử, tôi mới hiểu được rằng nếu như ngày xưa tôi bắt đầu thay đổi ở chính mình trước, lúc đó gia đình của tôi sẽ theo gương của tôi và có lẽ tôi sẽ làm thay đổi họ. Rồi từ sự hưng phấn, sự khích lệ của gia đình, tôi có thể làm biến đổi được quê hương của mình. Và biết đâu tôi là con có thể đóng góp để làm thay đổi cả thế giới. Nhưng cơ hội hết rồi. Không còn. Một cái lời ghi lại về một sự hối tiếc cho những gì mình đã chọn những ngày mình sống trên đất, mà đó là lời của một vị giám mục đứng ở trong một cái cương vị không phải là nhỏ, hối tiếc vì mình đã không tận dụng những cơ hội Đức Chúa Trời cho. Thưa quý vị, chúng ta thì sao? Tôi xin Chúa ban ơn để tôi và các bạn xem qua lời của Chúa nhắc nhở này biết đếm các ngài. Điều đó không phải là thừa và không bao giờ là thừa, không bao giờ là việc làm không cần thiết. Xin Chúa ban ơn cho tất cả các bạn chị em. Chúng ta cùng đứng lên đọc chung lại với nhau câu Kinh Thánh của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc: vậy xin dạy chúng tôi biết đến các ngày chúng tôi để chúng tôi được lòng khôn ngoan. Chúng ta cùng cầu nguyện. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đã được trải qua hết tháng Giêng của năm 2018. Và chúng con đang bước vào trong tuần lễ đầu của tháng 2 năm 2018. Thời gian có thể mới bắt đầu ở trong những ngày đầu năm, nhưng Chúa ơi, chỉ một thoáng chúng con nhìn lại rồi chúng con lại hối tiếc vì năm 2018 qua rồi mà chúng con không làm được gì cả. Xin Chúa ngay từ trong những ngày đầu này nhắc cho chúng con suy nghĩ đến những năm tháng của mình. Thời gian là quà tặng mà Chúa ban cho chúng con, và dạy cho chúng con quý trọng thời gian đó. Dạy cho chúng con quý trọng những gì Đức Chúa Trời muốn sử dụng trên cuộc đời của chúng con để làm những điều giá trị mà chúng con không có thể tưởng được, những giá trị còn lại cho đến đời đời. Con cầu nguyện để xin Chúa cho mỗi ông bà anh chị em chúng con tại đây, nếu chúng con chưa có cái quyết định để chọn có Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình, thì xin Chúa cho chúng con được làm khôn ngoan để chúng con sẽ mời Chúa vào trong cuộc đời của mình trong những ngày còn lại. Nếu chúng con chưa xác định được rằng khi chúng con lìa bỏ thế giới này rồi cuộc đời chúng con đi về đâu, xin cho chúng con có thể làm quyết định đó trong ngày hôm nay để biết nơi mà chúng con đi đến. Con dâng tất cả các ông bà anh chị em của chúng con ở đây cho Chúa, và xin Chúa giúp cho chúng con tự xác định điều đó với chính mình. Xin dạy cho chúng con đếm các ngày của mình để chúng con được lòng khôn ngoan, để chúng con sống thận trọng, để chúng con tận dụng những thời giờ của mình và nhận biết được ý chỉ của Chúa trên đời mình là gì. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.